Ngày hôm nay Hiếu có hỏi cô cái bệnh chứng của hai cái bệnh chứng mà Hiếu đang chữa thì nó hơi bị chậm. Cũng phải thôi, tại vì Hiếu nó kinh nghiệm chữa nó còn ít mà. Hiếu mới học nhân điện năm nay chứ mấy năm chưa Hiếu. Cho nên là cái kinh nghiệm nó chưa có cao, thành ra là chữa mình già kinh nghiệm, thầy thuốc già kinh nghiệm thì chữa nó nhanh hơn. Thì Hiếu có hỏi cô hai cái trường hợp. Một trường hợp là của một cô bị một bạn ở trong đạo tràng của mình, một bạn mới vừa sanh sanh mổ bị viêm tắc tuyến sữa, viêm hai đầu ngực rất là đau, cho con bú rất là sợ, con bú không được. Thì Hiếu chữa 2 ngày thì ngực nó mềm nhưng nó vẫn không hết đau, hai đầu ngực vẫn rất là đau và sữa vẫn không chịu ra. Thế là Hiếu hỏi cô thì cô nói thôi để cô làm, bởi vì anh Hiếu là con trai chưa vợ chưa có người yêu cho nên cũng ngại chữa ba cái chuyện đó, Hiếu cũng ngại cho nên là cái năng lượng Hiếu đưa nó không được 100%. Cô nói thôi để cô chữa. Thì cô đã chữa hồi tối hôm qua một lần duy nhất, thì hai ngực. Thì sáng nay bạn ấy nói là 60%, hết 60%. Cô chữa hồi 8 9 giờ tối. Sáng nay bạn nói là hết 60%. Cái ngực bên phải đã ra sữa bình thường. Đầu ngực hết đau và ngực bên trái cũng hết đau nhưng mà ra sữa còn ít. Thì cô nói thì cô thấy cái kinh nghiệm cái này thì cô tự tin, bởi vì cô trong mấy mươi năm nay thì cô cũng chữa nhiều cái trường hợp này rồi. Cô có tự tin để làm cho nên là sẵn đây thì Hiếu nó hỏi cô cái cách, nó cô chỉ con sao cô làm nhanh vậy, thì cô sẵn cô giảng luôn để cô truyền lên trên mạng để cho các bạn cùng với nhau học và nghiên cứu. Bởi cô nói với các bạn là cái bằng cô muốn các bạn luyện thể xuất vía một cách có chủ định, không xuất vía vô thức. Cô phản đối xuất vía vô thức. Xuất vía vô thức là cái chuyện thuộc về tâm linh cao tầng, của những phần linh căn cao, những phần linh căn đi mây về gió, không phù hợp với những con người đứng chân trên mặt đất như chúng ta. Mà cô ủng hộ xuất vía một cách có lý trí, có tính toán, xuất vía có ý thức. Cô muốn như vậy và các bạn luôn luôn nên luyện cái thể xuất vía có ý thức, bởi vì nó hỗ trợ cho ta trong cái quá trình điều trị bệnh rất là tốt. Bây giờ cô nói cái phương cách mà cô chữa cái bệnh viêm tắc tuyến sữa của cái bạn đó, tôi xin phép giấu tên. Thì bạn 25 tuổi có đứa con thứ hai. Thì cô chữa, phương pháp của cô là đầu tiên từng mỗi bên ngực một, bên bên ngực bên phải đầu vú làm cho hết viêm, làm dịu kích ứng và bắt đầu cô dùng kim nhân điện. Cô đã từng giải thích với các bạn rồi nhưng mà có nhiều bạn vẫn chưa biết, thì cô nói lại, kim nhân điện là cái kim ta tạo ra bằng bằng ý thức của ta, và ta sử dụng nó như một cây kim bình thường mà ta muốn, một cây kim châm cứu. Dùng kim nhân điện châm vào đầu vú những cái tuyến sữa, châm ở trên đầu vú để kích cho tuyến sữa nó hoạt động trở lại. Rồi xong cô dùng năng lượng, cô dùng bàn tay nhân điện, các bạn nhớ, bàn tay năng lượng, các bạn nhớ nha. Dùng bàn tay năng lượng, cô dùng hai bàn tay năng lượng, y như là mình làm thật vậy. Hai, cô đẩy, hai bên ngực, cái ngực cô đẩy cho sữa ở trong, đẩy ra, y như mình nặng sữa. Và cô thấy rõ khi nào mà cô thấy rằng sữa nó phun ra ở đầu vú là cô biết đạt được. cô làm lần thứ nhất không thấy ra, lần thứ nhì không thấy ra, lần thứ ba ra, rồi tốt, cô làm thêm lần thứ tư. Cái này nói luôn để cho các bạn nghe, các bạn học tập kinh nghiệm. Cái theo cái cách của cô là cái cách tiến công mạnh, dũng mãnh, dứt khoát, nhanh chóng, tác động tức thì. Đừng có trụ năng lượng quá lâu. Thí dụ ta nói đẩy là ta tống năng lượng ra liền. Chuyển là chuyển liền tức thì. Chứ nếu các bạn chuyển mà bắt các bạn chậm từ từ, năng lượng không có dũng mãnh. Các bạn muốn năng lượng dũng mãnh là phải ra như sấm chớp. Như sấm chớp, xẹt một cái là vô liền, xẹt một cái là vô đúng trọng tâm mình muốn liền. Có như vậy các bạn mới giỏi được. Thì bây giờ cô thấy rằng nó ra được, tốt. Thế là cô sang cái ngực bên trái, cô cũng làm y vậy. Đầu ngực, khoanh cái đầu ngực, rút hết cái đau ra, cái viêm, chuyển cho hết viêm, vì làm dịu mát lại, làm cho không kích ứng, không viêm, không sưng, không đỏ, không đau. Rồi làm mềm cái ngực bên trái, làm mềm cái ngực, cho năng lượng vào, làm cho cái ngực nó mềm, nó không căng cứng, nó không viêm tức. Đương nhiên nó đang viêm, mà nó viêm tuyến sữa thì nó căng, nó sưng lên, nó rất là đau đớn. Rồi xong lại y như vậy, cô châm đầu ngực bằng kim năng lượng, xong rồi cô cho hai bàn tay năng lượng nặng sữa. Cô thấy ra, cũng tới lần thứ ba, thứ tư, nó mới chịu ra, cô làm như vậy. Xong đồng thời cô phải cho kích lưu thông máu huyết và thần kinh, làm cho hạ nhiệt ở hai cái bầu ngực. Nếu nó còn nóng, nó còn căng, còn cứng, còn viêm, còn tức, còn nóng. Thế là cô cho hạ nhiệt. Cô chữa một lần lúc 9 giờ đêm và sáng nay thì bạn đấy nói là hết 60% cô. Ngực bên phải còn ra sữa tốt rồi, bình thường rồi. Còn ngực bên trái ra còn ít lắm. Nó ra được ít lắm. Thì cô kinh nghiệm mà. Cô hỏi, có phải rằng con cho con bú ngực bên phải nhiều và bên trái ít cho bú lắm phải không? Cô nói đúng. Tại sao? Tại vì khi mà cho bú, cô nói rằng mỗi một lần cho con bú là phải cho cả hai bên bú cùng một lúc. Cứ bên này bú chừng 5 phút, 7 phút là phải chuyển qua bên kia. Em bé nó bú cùng một đợt đều phải chuyển hai bên ngực như nhau. Có như vậy thì cái ngực này sau này mới phát triển bình thường. Còn bằng không cái ngực người mẹ sau này 1-7, 1-10. Cô nói chắc chắn là như vậy. Thì bạn nói dạ đúng. Con cho bên phải, bên trái con ít cho bú. Vậy thì viêm tắc ra không được phải rồi. Cái gì mà nó tắc càng lâu thì nó càng khó thông. Đó. Thì cô qua cái bệnh chữa về viêm tuyến sữa, viêm tắc tuyến sữa. Thì bạn Hiếu chữa chưa được, bởi vì bạn Hiếu tác động chưa đủ, chưa đúng chỗ, chưa đúng đường. Thì cô dạ nói cho các bạn nghe để các bạn rút kinh nghiệm sau này trên quá trình điều trị bệnh của mình. Chúng ta luyện dùng năng lượng tạo thành những vật dụng, những dụng cụ để chúng ta đem nó mà tác động theo ý chúng ta muốn, thì năng lượng sẽ trụ theo cái vật dụng mà ta tạo ra đó. Ta tạo bằng năng lượng đi theo vật dụng đó và năng lượng tác động như cái vật dụng hiện hữu thực sự mà chúng ta có trong tay. Bây giờ cô nói sang cái bệnh thứ hai là Hiếu nó nói con có ngượng cái anh đó, con chữa cho anh đó mà anh bị hắc lào. Phải hắc lào không? Anh bị hắc lào to chừng bằng bé lớn. To chừng bằng một đồng xu mà ảnh có nóng, có rát, có đau. Mà cô nói nếu mà nóng rát lao nó không phải là hắc lào.
Anh bảo là khi gãi là nó lỡ lét.
Lỡ lét chảy nước. Đó hắc lào ướt. Đó là kêu bằng là bệnh hắc lào ướt. Đó. Thì hắc lào ướt thì rát, nóng và viêm, đỏ. Hắc lào khô thì nó ngứa dữ lắm mà nó khô, nó bong dãi lên chứ nó không chảy nước. Hắc lào ướt chảy nước.
Nó bong, nó khô, nó dãi.
Đó. Thì bây giờ Hiếu nói là sao con chữa mấy ngày thì hết ngứa hết đau.
Con chữa con 3-4 hôm thì hết ngứa hết
đau. Hiếu nói chữa 3-4 hôm thì hết ngứa hết đau, nhưng mà chữa tới gần
2 tháng.
Gần 2 tháng.
gần như liền à.
Là coi như là liền 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 là gần như hết hẳn, nhưng mà chưa hết hẳn, còn xíu thôi, tức là nó thu lại là nó sắp hết, gần như sắp hết. Thì cô có giải thích với Hiếu, bây giờ cô nói lại, cô cũng muốn rằng những cái điều này nó là cái kinh nghiệm để cho các bạn mình truyền cho nhau để học tập trên bước đường hành đạo của mình. Thì cô có nói là cái bệnh hắc lào nó là bệnh vi nấm. Mà cái bệnh gì mà hả phát lâu thì chữa lâu, phát nhanh thì chữa nhanh. Bệnh cấp tính chữa rất nhanh, mà cái bệnh mãn tính chữa rất lâu. Bởi vì các bạn biết là khi mà cái quá trình mà rối loạn chuyển hóa cho đến lúc phát thành cơn đau là biết bao lâu không? Thí dụ một cái bao tử mà từ lúc mà cái dạ dày của mình, từ lúc nó rối loạn chuyển hóa dạ dày, nó mất cân bằng cho đến khi nó đau lên hả? Tại vì theo cô là phải 2 tháng nó bắt đầu nó phát đau, mà khi nó đau trường miên, có người 2 tháng, có người 2 năm, có người 5 rưỡi, có người nửa năm, kinh lắm. Cái bệnh dạ dày thì nó mãn tính lâu lắm, cho nên chúng ta không thể chữa trong một ngày một bữa mà hết được. Mà nhất là cái bệnh hắc lào, nó từ một chút xíu nó vài cái mụn cho tới khi nó lớn dần, lớn dần, lớn dần. Tệ gì trong vòng gần 2 tháng thì ta mới thấy nó lớn bằng cái đồng xu. Thì đương nhiên chúng ta chữa chúng ta phải cần thời gian lâu, bởi vì cái vi nấm nó ăn rồi, nó ăn nó làm cho cái phần da đó là bị hủy diệt rồi, cái vi nó nằm trên mặt da cái vi nấm đó rồi, nó cứ tiếp tục lan truyền. Mà vi nấm nó là thứ khó chữa nhất, vi trùng đồ ta triệt tiêu ta đẩy ra dễ lắm, nhưng cái vi nấm thì nó ăn lan trong trong ngay cái khoảng da đó rất là khó. Thành ra cô nói theo phương pháp của cô, trước tiên là chúng ta khu trú chỗ đau. Trong tất cả các chứng bệnh là chúng ta khu trú chỗ đau, chúng ta cho năng lượng, cho năng lượng bao vòng cái mụn, cái mục hắc lào. Xong bắt đầu cô làm theo cái cách của người thợ chứ không phải người thầy. Nói thì ra nó cũng hơi kỳ nhưng mà tác dụng thì 100%. Giống như cô đưa cái bàn tay nhân điện, 5 ngón cô bao cái vết hắc lào, xong cô kéo co lại, cụm lại, cụm lại, cụm lại, cụm lại. Cô cho cái tác động của cái da bên ngoài lấp dần và cái vi nấm bên trong triệt tiêu dần. Và đồng thời cô rút, cô làm cho nó khô miệng đi để nó không chảy nước, nếu là hắc lào ướt. Cô cho khô miệng đi không chảy nước nữa. Và bắt đầu cô triệt tiêu vi nấm trên bề mặt. Triệt tiêu xong rồi, cô sẽ dẫn lưu máu huyết và thần kinh. Các bạn nhớ ba cái cách cơ bản để điều trị một cái chứng đau. Cái thứ nhất co cụm cơn đau, cái thứ nhì cắt cơn đau, cái thứ ba dẫn lưu máu huyết thần kinh. Đó. Rồi bây giờ nó còn một điều nữa là đau do nhà hàng hay đau do nhiệt. Đau nhiệt ta tính kiểu khác, đau hàng ta tính kiểu khác. À, bây giờ sẵn đây thì cô nói sang một vài cái kinh nghiệm mà cô đã từng chữa, và các bạn nhớ đi, các bạn cứ làm y như cô, các bạn sẽ thấy cái tác dụng tuyệt vời của nó. Ví dụ như là bác sĩ Trần Hoài Cự là bác sĩ khoa trưởng khoa của bệnh viện 175, bệnh trưởng khoa ngoại bệnh viện 175 đã về hưu. Thì ông có người mẹ ruột của mình ở Nam Định, bảy mấy tuổi, 75 tuổi mà bà bị một cái chứng giãn ruột, mà đau trường miên, đau trường kỳ, đau ăn vô không được, uống không được. Bệnh viện chê, trả về, không chữa được. Thì ông mới bảo cô chẩn giùm cho bà, cô chữa giùm. Chữa qua điện thoại, gián tiếp, bà ở Nam Định, cô chữa ở Sài Gòn. Thì ông đưa vào cho cô một tấm ảnh của bà, mà ông nói tấm ảnh này chụp cách nay 10 năm rồi, cô có làm được không? Cô nói 10 năm với tuổi già chắc không có thay đổi, được rồi, để em xem sao. Thế là cô cầm tấm ảnh, cô chỉ nhìn thấy tấm ảnh của bà chụp cách đây 10 năm và cô cầm điện thoại cho bà ngoài kia, cô chẩn bệnh. Thì cô chẩn bằng cách nào các bạn biết không? Khi mà bởi vậy cô mới dạy các bạn là nên luyện bàn tay nhân điện, từng ngón tay một. Cô cho cái ngón tay trỏ nhân điện của bàn tay phải đi vào cổ họng lần xuống để cô tìm cái chỗ tổn thương. Cô cho lần vào trong dạ dày đi xuống, cô đi vào đường ruột. Bởi vì ông nói giãn ruột chứ ông không nói là giãn dạ dày. Nếu giãn dạ dày cô khám tại dạ dày. Còn đây là cô khám theo bệnh chứng đã có của bệnh viện là giãn ruột. Thì cô lần tay xuống, thì cô lần xuống, cô đút vào trong cái cái ruột non thì cô thấy rõ ràng cái đường ruột nó ngộ lắm. Cái niêm mạc đường ruột ấy, nó rất là êm, nó nhầy, nó êm mà nó chắc. Cái ngón tay đi tới đâu là nó bao bọc chung quanh như nhung, êm lắm. Tự dưng cô đi tới khoảng tới nửa, chậm chậm, thì cô thấy ngón tay cô hẳn một cái, giống như tới đó bị hẳn, giống mình bước một cái bị hẳn xuống một cái lỗ vậy đó. Rút lên, làm lại lần thứ hai, lại hẳn lần thứ ba, lại hẳn. Tại sao? Bắt đầu cô đưa ngón tay cô khoắn, thì cô thấy rằng nó y như là một cái bao bực, bong bóng mà bị xì hết hơi vậy đó. Nó chậm chẹp, lèm nhèm, ngộ lắm, nó không chắc, nó không đầy, nó không êm ái, mà nó hẳn ngay đó, nó chậm chẹp. Thế là cô đoạn độ chừng, cô ngày mai cô hỏi bác sĩ cử chứ, em thấy rằng cái khoảng ngang rốn kéo ra bên hông bên phải, khoảng chừng 6-7 phần, 5-6 phần, ngay chỗ đó là khúc ruột bị giãn ngay đó. Bác sĩ cử phải phục cô, bởi vì bệnh viện đi chụp hình đúng như vậy luôn, tả đúng như vậy luôn. Cô nói là ngay đầu rốn chuyển ra chừng 5 phân thì ngay đó bị hẳn cái đoạn ruột ngay đó. Thì bác sĩ cử nói chính xác là như vậy, hình chụp là như vậy. Thế là cô chữa cho bà có một tuần lễ, bà hết trở lại bình thường, không có gì mà thay đổi nữa, bà không bị nữa. Thì cô chữa bằng cách nào các bạn có biết không? Cũng là dùng cái phương pháp quán tưởng của năng lượng. Cô cho kéo cái niêm mạc, cái lớp niêm mạc lành lặn ở bên trên, lắp xuống. Tức là cô chuyển cho chúng nó đồng nhất với nhau. Thì nó lắp dần, nó sẽ hết cái chỗ, cái khoảng mà bị giãn đó. Nó sẽ trở lại bình thường. Cô cho niêm mạc lắp lại, rồi cô cho bên ngoài của cái ruột đó co lại, không làm cho nó giãn, không làm cho nó bị liệt chức năng nữa. Cô làm có một tuần lễ, bà trở lại bình thường, bà không đau nữa, bà không tái nữa. Đó. Rồi giờ cô kể thêm một vài cái bệnh chứng nữa để các bạn nghe, các bạn biết nha. Bác biết cái phương pháp dùng năng lượng để tác động lên bệnh chứng như thế nào. Dù cô nói 10 ngón tay, 10 ngón chân của cô. Cô là bị tim dữ mà cô lại tim mạch, mà cô lại bị giãn phế nang phổi nữa. Cô khó thở trường kỳ. Và cái tim của cô nó gần như nó cà liệt. Nó không đủ hoạt động đủ chức năng của nó. Thường xuyên đêm cô ngủ có khi là 10 ngón tay cô tê không để đâu được cả. Thường xuyên mỗi buổi sáng thức dậy là 10 đầu ngón tay của cô sưng như nải chuối mắng. Sưng lên, sưng đến độ cô không co tay lại được. Và bàn chân của cô thì đứng xuống đất mà đi nó nặng như là mang giày bót. Thì cô điều trị bằng cách nào các bạn biết không? Cô thử nghiệm rất nhiều cách, rất nhiều phương pháp. Cô nói rằng không phải là cô tài giỏi để mà cô nói những cái cô làm được liền đâu. Những điều mà cô nói với các bạn để các bạn thấy cái tác dụng này, thì những điều đó cô đã phải luyện không biết bao nhiêu phương cách để cô lấy cái phương cách tốt nhất, tác dụng tốt nhất mà ngày hôm nay cô truyền cho các bạn, chứ không phải cô tài giỏi gì đâu. Thì cô cho năng lượng, cô kéo lưu thông máu huyết thần kinh tới 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, nó không bớt, hoặc nó chỉ bớt 1/3, không tới một nửa. Thế là cô suy nghĩ và cô dùng cách là cô dùng kim nhân điện, kim năng lượng. Thế là cô cứ chăm từng đầu ngón chân, đầu ngón tay một, từ ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp, ngón út, mỗi một ngón như vậy, cô chăm một cái vào. Thì thay vì cô chăm nhân điện mà trực tiếp cô á, thì cái đầu của cô nó cũng hơi tưng tửng, cô khó mà tập trung. Khi cô chăm trực tiếp thì cô lấy cái ngón tay trỏ của cô bấm một cái, cái móng tay trỏ, cô bấm một cái vào ngón cái xong rồi cái cô cho nặng ra một giọt máu. Và cô phải thấy cô nặng được một giọt máu. Còn nếu cô thấy bữa nào mà cô nhìn cô thấy ủa nặng không ra máu, thì y như rằng tác dụng cao lắm hả, 50%, còn 50 vẫn không tác động được. Nhưng nếu cô chăm bằng cái ngon cây kim năng lượng, cô chăm, cô nặng và cô phải tưởng ra được một giọt máu. Thì cô chăm xong 5 ngón tay cô kéo bắt đầu. Cô chăm rồi, cô nặng một giọt máu xong rồi cô mới kéo thần kinh từ trên xuống, mạch máu thần kinh xuống, thông xuống. Ngay lập tức bàn tay cô co duỗi được liền, trở lại bình thường liền, và chỉ cần 15 phút sau bàn tay cô hết sưng liền. Hết xuống máu, hết tụ máu, hết sưng liền. Các bạn thấy nó tuyệt vời chưa? Cái phương pháp mà sử dụng năng lượng đó. Rồi bàn tay bên trái cũng vậy, và hai bàn chân cũng thế. Còn cái chuyện nữa, cô muốn hỗ trợ các bạn một cái cách nữa là rút phù. Viêm, sưng, phù. Cái phù có nghĩa là cái trữ nước của cơ thể. Một là chúng ta uống thuốc, chúng ta bị gan thận nó có vấn đề, nó không tiêu hóa hết được, nó không trích ly được hết nước, nước còn giữ lại. Hai nữa là do cái tim nó yếu, nó hoạt động yếu, nó làm cho nó không luân chuyển được hết máu huyết, làm cho máu xuống chân không về được, ta bị phù. Thì cô nếu mà tụ máu không về được thì cô làm bằng cách châm cứu nhân điện bằng năng lượng, bằng kim nhân năng lượng. Còn nếu mà bị phù là do giữ nước có thể ta do ta uống thuốc tây để điều trị bệnh, nó bị phù giữ nước. Hoặc bị phù là do nó hoạt động kém, các cơ quan hoạt động kém. Nó bởi vì cái quả tim của chúng ta nó hoạt động, các bạn biết không, nó bơm máu từ tim, nó có trách nhiệm nhận lấy, cái phổi của chúng ta nhận lấy khí oxy, khí ở ngoài bên ngoài cơ thể chúng ta đưa vào trong hai buồng phổi, và đồng thời cái hơi thở ra của chúng ta là đẩy cái tháng khí, đẩy cái khí CO2 từ trong phổi ra bên ngoài. Thì nếu mà chúng ta hít phải cái không khí có nhiều bụi khói ô nhiễm, nhiều chất độc hại, thì chúng ta đưa vào trong phổi của ta toàn là trọc khí, toàn là những khí nặng nề, cái phổi ta hoạt động không có nổi. Nó có hoạt động tốt, nó đủ oxy thì nó mới chuyển oxy vào trong quả tim của chúng ta để nó nuôi quả tim. Quả tim thiếu oxy, quả tim không đập, không chịu làm việc. Rồi ta chuyển oxy vào, xong ta chuyển máu huyết và oxy vào trong tim thì tim nó mới đập. Tim nó đập thì nó mới bơm máu, mà các bạn biết nó bơm máu từ tim, nó bơm máu lên não, xong dòng tuần hoàn nó đi xuống tới 10 đầu ngón tay, xuống 10 đầu ngón chân, xong rút trở về. Thì các bạn biết khi cái dòng tuần hoàn đó, nếu mà cái tim yếu thì cái vòng tuần hoàn đó bị trẩn. Những cái nơi đi xa nó khó về lắm, khó rút về lắm. Đưa lên não nó đưa không nổi, cái máy bơm ngược lên trên mà nó đưa không nổi. Cho nên những người tim yếu thường thường xuyên hay bị là thiếu máu não. Tê lần mần, hoặc là nhức đầu, hoặc là tê rần rần, hoặc là nghẽn mạch máu não, nhiều chứng lắm. Choáng váng, say sẩm là do máu nó không lên được tới não. Đó là cô chỉ mới nói về một chứng là thiếu máu não thôi, chứ những cái chứng bệnh khác cô chưa nói nha. Những chứng bệnh khác về não. Thì bắt đầu còn đưa xuống thì đưa xuống 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Cái tim nó yếu thì nó đưa xuống xa là hai cái chi của bàn tay và hai chi bàn chân, nó đưa xuống dễ lắm, nó kéo dễ không nổi. Cho nên nó tụ máu lại đó, và hai bàn tay hai bàn chân chúng ta bị nề, bị tê lần mần, bị co cứng, bị khó hoạt động, khó cầm nắm, và sưng phù lên, bởi vì máu xuống, máu bị trẳng xuống rồi dễ không được. Thì những lúc như vậy thì cô nói chúng ta là cái phương pháp mà châm cứu để thông máu huyết rất là hay. Rồi nói tới đó tự nhiên quên mất tiêu rồi. Rất là hay. Là cái triệu chứng đó ta nói vậy. Còn về những cái bệnh chứng khác, thí dụ như cái bệnh chứng cái đau khu trú, cái đau viêm chẳng hạn, viêm khớp chẳng hạn, thì viêm khớp nó có hai loại là viêm khớp, viêm do nhiệt và viêm do hàn. Viêm do nhiệt á là do ta sưng nóng đỏ đau, có sưng nóng đỏ đau, gần như bốn hiện tượng đó thì mới là viêm do nhiệt. Còn nếu mà viêm âm thì ta gọi là viêm do hàn hoặc là viêm do vi khuẩn. Nếu đau âm, sờ vào không thấy nóng, đau nhức âm, người ngày ngày sốt thì đó là viêm do hàn hoặc là viêm do vi khuẩn. Thì mỗi cách trị nó có khác nhau. Thì nếu mà mà hình như cái bệnh chứng này cô giảng rồi. Bệnh chứng này cô nói trong cái phương pháp điều trị bệnh rồi. Thôi đi sang cái bệnh khác vậy. Cái này cô có nói rồi đó các bạn. Các bạn nghe lại, cô mới gửi ngày hôm qua đấy. Nói nhiều quá để cô nói hả. Cô nói rồi, cô giảng rồi trong cái phương cách chữa bệnh cô mới đưa ngày hôm qua. Bây giờ cô nói tới chứng bệnh, thí dụ viêm họng chẳng hạn, viêm họng hạt. Cô đang tự điều trị viêm họng hạt cho mình, cũng y thôi. Từ xưa đến nay cô bị viêm họng hạt, và ở trong hai bên cái cục amidan hai bên đó, nó viêm họng hạt thì lâu dần á, nó tái đi tái lại, nó sẽ trở thành, nó gọi là những cái lỗ hổng ở ngay đó, nó gần như hang ổ vậy đó. Thì vi khuẩn nó cứ bám vào đó và nó cứ làm viêm, thành ra viêm mãn tính. Viêm mãn tính thì nó không nặng bằng bằng viêm cấp tính, nhưng mà nó lại tạo ra một cái khó chịu là nó cứ viêm hoài, viêm tái lên tái đi tái lại, tái đi tái lại, cổ họng cứ nóng rát đau, tiết dịch nhầy xuống đờm đó. Thì cô chữa như thế này. Bây giờ trước tiên cô nói về viêm họng cấp tính đi. Viêm họng cấp tính là do vi khuẩn, do cảm cúm, do cảm lạnh, do cảm hàn, do vi khuẩn của cảm cúm, vi khuẩn của viêm họng. Thì bây giờ cô chữa bằng cách rằng, cũng bằng cái cách mà theo kiểu ta nói là bệnh tưởng, tưởng tượng. Cô đọc thấy người ta nói người ta dùng cái tổ hợp sinh hàn, gọi là tổ hợp sinh hàn đặt đằng sau ót để trị bệnh viêm họng. Thế là cô bắt chước ngay. Thay vì tổ hợp sinh hàn đặt đằng sau ót, cô cũng đặt đằng sau ót, cô cho khí lạnh đi thẳng vào cổ họng. Khi viêm thì có nóng, có rát, ra như rát bỏng thì rất là khó chịu, nóng. Há mồm ra nhìn thì cổ họng mé bên trong đỏ trừ lên, thì rất là đau, khó chịu, có sốt ngày ngật. Thì cô đem, cô bèn, cô trước tiên cô cho hạ nhiệt. Cô hạ nhiệt bằng trước, trước tiên ta cho rút viêm, triệt tiêu vi khuẩn trong vòm họng, cho năng lượng vào, cho nước sát trùng. Cô sử dụng nước sát trùng nhân điện rất là thường cho những bệnh chứng mà có lưu thông, thí dụ như là viêm xoang, thí dụ như viêm tai giữa, thí dụ như viêm họng chẳng hạn. Cô sử dụng nước nhân điện, nước sát trùng năng lượng, nước sát trùng bằng năng lượng, tức là nó triệt tiêu vi khuẩn. Cô cho nước sát trùng vào trong cổ họng, triệt tiêu vi khuẩn cổ họng. Rồi xong, rút nước sát trùng làm khô cổ họng. Rồi bắt đầu cô mới cho rút viêm. Rút viêm nóng đỏ, rút cái đau, chuyển thành năng lượng, đẩy nó ra khỏi vòm họng, đẩy nó ra ngoài khỏi miệng. Xong rồi cô mới cho nước, cho cô mới cho khí lạnh. Cô cái gì trước mắt dễ dàng nhất thì ta dễ cầm nắm nhất. Cô cho cái khí lạnh trong tủ lạnh. Ta cứ tưởng tượng y hệt như ta mở cái tủ lạnh ra, rồi ta đưa cái cổ họng ta vào, hà cái hơi lạnh đó đưa vào trong cổ họng. Thế là cô cho cái khí lạnh, khí lạnh nó bốc lên, ta thấy khúc bốc mù mịt, cái khí lạnh đó chuyển vào trong cổ họng làm dịu mát cổ họng xuống. Rồi xong, nếu có đau, nếu có ho thì ta cho trận ho. Mà ho trong cái bệnh chứng viêm họng là cái ho do kích ứng niêm mạc đường cổ họng. Còn nếu mà ho do bệnh cảm thì là do vi khuẩn nó ăn vào trong phổi mà ta ho. Đó, nó có nhiều cái bệnh chứng, mỗi bệnh chứng ta chữa bằng một cách khác nhau. Thì cô đang nói về cái bệnh chứng của viêm họng. Thì các bạn biết cái viêm họng đó, khi mà chúng ta chữa đó, nãy cô nói là chữa cái bệnh chứng viêm họng cấp tính. Bây giờ cô nói tới cái bệnh chứng viêm họng hạt mãn tính. Thì mãn tính cô chữa bằng cách nào? Cô chữa bằng cách là cô cho, trước tiên cô phải cho rút những cái vi khuẩn mà nó đang bám thành những cái hạt nhỏ nhỏ co lại, y như là ta nặng mụn nó ra một cái còi mụn nhỏ xíu mà cứng săn sẵn vậy đó. Đó, còi mụn già nó cứng săn sẵn vậy đó, nó gọi là cái ngòi. Thì cô ở đây cô cho năng lượng rút cái ngòi ở trong những cái lỗ, những cái hang ở hai bên amidan. Cô rút xong rồi cô lại cho năng lượng làm liền da, lấp những cái lỗ hang đó lại. Có nghĩa là cô không cho vi khuẩn có nơi để ẩn trú, để ẩn náu nữa, để trốn tránh, để phát triển nữa. Cô cho
Alo, em nghe Thảo ơi.
cô cho vi khuẩn nó, cô cho những lấp đầy những hang ổ, cô cho nó giống như cô mài mòn, cô đè xuống để cho cái lỗ hang và cái mặt trên của cái niêm mạc đó nó bằng nhau. Rồi xong cô rút viêm tại chỗ hai bên niêm mạc, rồi xong cô cho thông mạch máu và thần kinh. Đó thì cái phương pháp đó chữa rất là hay. Rồi bây giờ qua bệnh chứng viêm họng, cô nói tới cái bệnh chứng là viêm mũi nha, viêm xoang mũi. Cái xoang thì xoang của chúng ta nó có nó thông xoang mũi, xoang trán, xoang sàn, xoang bướm. Nó đi từ xoang mũi nó viêm mà chúng ta không chữa, chúng ta thấy nhẹ nhẹ, chúng ta cứ ỉ y chúng ta để thì vi khuẩn nó ăn theo cái đường dẫn truyền, nó đi vào xoang mũi, nó ăn lần lên xoang mũi, lên cái xoang sàn, xoang trán, đi vào xoang bướm. Mà xoang bướm nó nằm ở đằng sau ót của ta, ở vùng chẵn của ta đó, mà cái xoang bướm nó là cái xoang kính, nó nằm sâu trong bộ não của chúng ta. Ai mà viêm gọi là viêm ai mà viêm mũi mà gọi là viêm đa xoang, có nghĩa là viêm sâu vào trong xoang bướm, thì vi khuẩn nằm trong xoang bướm rất khó để mà điều trị. Bởi vì nó nằm ở trong đó, nó khu trú ở trong hang ổ, ở tận cùng trong bộ não chúng ta, khó mà điều trị nó lắm. Bệnh viện còn phải sợ cái bệnh mà viêm tới trong xoang bướm, viêm đa xoang bệnh viện còn phải sợ. Thế là cô chữa bằng cách cô cho hai cái ống nhựa mềm. Cô suy nghĩ hoài, cái cô nghĩ 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 cách, cái cô chọn hai cái ống nhựa mềm giống như ngày xưa người ta đổ xăng. Ngày xưa nghèo á, ngày xưa đổ xăng bằng cái ống nhựa mà vàng vàng mềm eo mềm thiệt là mềm. Cô cho hai ống nhựa thật là mềm đi vào trong xoang mũi, đi vào trong hai lỗ mũi, thông lên xoang sáng, xoang sàn, xoang bướm. Xong cô cho nước sát trùng nhân điện đi thẳng theo hai ống, vô thẳng tại ở trong xoang bướm, khoắn ở trong xoang bướm giống như mình dẫn lưu vậy đó, triệt tiêu vi khuẩn, nước sát trùng nhân điện đi đến đâu triệt tiêu vi khuẩn tới đó. Xong rồi sao, cô phải rút nó ra, cô rút hết ra, nó đi ra đường lỗ mũi, cô đẩy ra ngoài. Xong rồi cô cho điện nóng vào để làm khô các xoang, đặc biệt các xoang có khô thì mới không không kích thích, không có tiết ra nhiều dịch nhầy. Nếu mà cái xoang nó ẩm, nó ướt, nó viêm, nó nhiễm, có vi khuẩn thì nó kích ứng hoài, nó tiết ra dịch nhầy và nó viêm hoài. Cô làm cho ráo xoang, khô ráo các xoang, và đồng thời bắt đầu cô làm dịu xoang xuống, không viêm nữa. Rồi cô dẫn lưu máu huyết thần kinh. Thì cái phương pháp đó cô thấy rằng tác động hay nhất trong tất cả các cách tác động mà cô đã từng tự luyện lấy. Rồi giờ cô nói tới thí dụ như là cái bệnh sổ mũi. Sổ mũi do vi khuẩn cảm cúm sang mùa, cảm lạnh chẳng hạn. Cô cũng vậy, cô đút hai ống nhân điện vào, cô rửa cái xoang mũi, cô cho nước sát trùng nhân điện rửa xoang mũi, xong cô rút ra. Rút ra xong rồi, cô cho hai ống nhân điện đó đi ra ngoài lỗ mũi, vào trong sâu. Bắt đầu cô rút hết dịch nhầy của mũi, rút hết ra. Cô cho nước khoắn làm cho loãng dịch nhầy, rút hết ra. Và đồng thời cô lại cho ấm nóng làm khô xoang mũi. Xong cô cho năng lượng nóng kích vào hai bên thành mũi để làm cho cái xoang nó không bị phù nề. Khi ta bị viêm mũi thì ta sẽ sổ mũi, mà ta càng sổ mũi thì cái lỗ mũi ta, cái niêm mạc mũi càng phù nề, mà càng phù nề thì nó càng kích ứng thì càng tạo ra nhiều dịch nhầy, ta lại càng sổ mũi mà nghẹt mũi đó, sổ mũi mà nghẹt mũi. Cho nên ta làm ráo ráo cái niêm mạc mũi, xong rồi ta làm cho niêm mạc mũi co lại, cô cho năng lượng đi vòng chung quanh hai bên cái lỗ mũi, niêm mạc mũi co lại, rồi xong rồi triệt tiêu vi khuẩn xong nha, rồi cái kháng chữa cho hết viêm nha, rồi xong cái làm cho niêm mạc mũi co lại nha, rồi lưu thông máu huyết thần kinh. Đó, vấn đề nó như vậy. Thì có một cái điều nữa là thí dụ như cô biết một cái vị nào đó chẳng hạn, để nó sẽ tác động ở một chỗ nào đó, tác động rất là tốt chỗ nào đó, thì cô cho thêm cái vị đó. Thí dụ một người bị nôn ói chẳng hạn, nôn ói do ăn thức ăn Hàn chẳng hạn, hoặc nôn ói cho trúng thực chẳng hạn, thì khi cô chữa, cô thôi được rồi, bây giờ cô đi sang cái bệnh chứng là trúng thực nha các bạn nha, để cho các bạn biết những cái bệnh này thì nhiều người gặp lắm. Ở cái thời buổi ngày nay chúng ta hay ăn những chất độc hại, thì khi trúng thực nó có biểu hiện của nó là nhợn, buồn nôn, đau bụng quằn quại, ói mửa, ói rất là dữ, miệng nôn trôn tháo. Mà trúng thực thì đau bụng dữ lắm, đau quằn, đau quại. Thì ta điều trị bằng một cái cách là trước tiên phải cho vi khuẩn vào, triệt thiêu cái chất độc hại từ trong thức ăn. Thì ta hỏi bữa nay trưa nay ăn gì? À, bữa trưa nay ăn bún nước lèo chẳng hạn, trưa nay ăn rau sống làm gỏi chẳng hạn, trưa nay ăn nghêu sò ốc hến chẳng hạn, trưa nay ăn gì đó. Có nghĩa là những cái chất độc hại thì chúng ta hỏi chất gì, món gì, chúng ta cứ diệt cho năng lượng, làm cho cái chất đó nó không phát tác được nữa. Chúng ta triệt tiêu nó, triệt tiêu cái chất độc trong cái món thức ăn đó xong rồi, rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải cho nó xay nhuyễn, đẩy ra đường hậu môn. Xay nhuyễn, đẩy ra đường hậu môn. Rồi ta cho làm sao? Thẩm thấu nước. Khi mà cái bao tử của chúng ta nó bị trúng thực, nó bị viêm nhiễm thì nó bị liệt, mà nó bị liệt thì nó không hoạt động nữa. Còn bao tử bình thường thì nó thẩm thấu nước ra cái thành mạch, thành bao tử, các niêm mạc, đường ruột, nó thẩm thấu nước, nó làm cho phân của chúng ta khi đi từ trên xuống rồi thì nó chuyển nước, nó chuyển theo đường nước, phân chuyển ra đường hậu môn. Nó không, phân không có nước, phân khô. Còn nếu phân có nước có nghĩa là bao tử chúng ta đang có vấn đề. Thì bây giờ nó, ta phải cho thẩm thấu nước theo thành ruột. Thẩm thấu nước, cho nước nó thấm vào trong các niêm mạc, nó chuyển đi theo đúng đường của nó. Và đồng thời ta cho đẩy phân ra. Còn lại ở trên đã nôn mửa thì ta cho chặn cơn nôn. Chặn cũng bằng cái thủ thuật đơn giản nhất, đơn sơ nhất. Ta đè ở trên xuống. Năng lượng ở trên ta đẩy xuống. Ta không cho nó trồi thức ăn lên nữa. Ta không cho nó trồi axit lên nữa. Cứ vậy ta đẩy xuống, đẩy xuống. Và đồng thời dưới này ta cho dưới này dạ dày hoạt động, đường ruột hoạt động lại. Để sao nó đẩy xuống xong rồi thì bắt đầu nó phải xay nhuyễn đi. Và đồng thời vi khuẩn đã được triệt tiêu. Còn gì nữa các bạn? Cô cho năng lượng nóng vào. Còn nếu các bạn không đủ, các bạn thấy đưa năng lượng nóng, các bạn chưa đủ tự tin, các bạn đưa cái gì các bạn biết không? Nước gừng nóng. Hoặc là nước trà đặc. Nước trà đặc cũng hơi khó nha. Bởi vì những người mà không uống được nước trà, nước trà đặc vô là nhờ ngói nữa. Thôi, nước gừng nóng. Cái gừng là nó làm cho điều hòa cái axit dịch vị, nó làm cho ấm cái đường ruột và nó chuyển đà, nó triệt tiêu chất độc. Tốt lắm. Thì cô sao? Cô cho uống nước gừng, nhưng uống bằng cái nào? Cô không có biểu bệnh nhân uống đâu. Bởi vì nếu biểu bệnh nhân tự sắc uống thì cực. Cô thử nhiều lần lắm, rất nhiều lần rồi. Cô cho bệnh nhân uống bằng thuốc, bằng nước gừng năng lượng. Tức là cô sẽ tự tạo ra nước gừng. Nóng, sực, gừng, nước sôi, nóng. Rồi, cho đi vào đường cổ họng, đi xuống bao tử. Làm ấm lên. Thậm chí có người nói, chị đưa cái năng lượng gì mà sao em nghe nóng dữ vậy? Ở nóng từ trên xuống như mình uống nước nóng vậy đó. À, tuyệt vời, vậy là đúng rồi đó, đúng rồi đó. Thì cô biết rằng là những cái thứ cô tưởng tượng đó, cô đưa chuyển theo bằng năng lượng đó, tác động nó y như thật, không có gì khác thật cả. Bởi cô đưa vô, ủa, chị đưa năng lượng sao mà em nghe nóng quá vậy? Nóng y ở trên cần cổ, nóng cái kéo lần xuống, y chang như là mình uống một ly nước nóng vào nữa. À, thế thì tốt, chị cho em uống nước gừng năng lượng, bằng năng lượng. Đó, vấn đề nó như vậy. Rồi. Rồi cái nữa là cô vẫn muốn nhắc đi nhắc lại với các bạn thêm một cái chuyện quan trọng nữa. Là tất cả cái chứng đau cấp tính, các bạn có quyền chữa bao nhiêu lần cũng được. Có nghĩa là nếu đau bụng cấp tính, đau quằn, đau quại lên chữa một lần. Không khỏi 15 phút nữa kêu tôi. Không khỏi tấn nữa, không khỏi tấn nữa. 15 phút chữa một lần, 15 phút chữa một lần. Chừng nào giảm 50% rồi. Giảm 50% mà ổn rồi phải không? Không còn đau dữ dội nữa. chiều kêu tiếp lần nữa, sáng mai kêu thêm một ngày nữa hai lần để cho triệt hết chất độc ở trong bao tử đi thì nó mới hết độc. À, cái kinh nghiệm cô đã cũng kinh nghiệm nhiều rồi. Có cô bạn là cô Ái, Ái là bạn thân của cô. Ái nó bị trúng thực. Nó ra cô, chị ơi em trúng thực hai ngày nay rồi, ngày hôm qua tới nay rồi, đau quá chị ơi, đau mà em nôn ói không, em không ăn được gì vô, ăn gì vô cũng ói, uống nước cũng ói nữa chị. Cái cô chữa xong, cô chữa con lần cầm, cái cô biểu chiều chữa nữa, chiều chữa lần nữa, cầm. Xong cô nói ngày mai phải chữa nữa, bởi vì chất độc nó đã, em để từ đã từ lâu rồi, tức là từ ngày hôm qua tới nay là nó hơn 24 tiếng đồng hồ rồi, nó thẩm thấu trong thành mạch, nó thẩm thấu vào các cơ quan. Cho nên phải trục nó, không phải ngày bữa nó hết. Tại vì phải 3 ngày. Em chữa đủ 3 ngày nha. Dạ, dạ xong chữa con ngày duy nhất. Chữa có một buổi chiều đó một lần qua. Đâu có trưa đó một lần, chiều một lần. Hết trơn. Hết trơn cái không ra nữa. Không ra nữa. Chỉ có 2 ngày sau thôi. Chỉ có 2 ngày sau thôi. Bữa đó ăn cái món gì không biết. Trúng lại như cũ, bò lê bò càng đi ra cô. Cô nói chị nói với em rồi. Chị bảo em chữa đủ 3 ngày thì em chữa đủ 3 ngày cho chị đi. Bởi vì tại em chữa có ngày cái em hết trơn. Em biết rằng khi em hết nhưng vi khuẩn và chất độc nó vẫn còn thẩm thấu vào trong máu, trong bao tử, trong đường ruột của em. Nó vẫn còn nằm im đó. Khi mà em thấy hết không phải là bệnh em đã hết. Em hiểu chưa? Bởi vì cái năng lượng vào trong cơ thể của chúng ta, năng lượng đó nó sẽ tồn tại trong 7 tiếng đồng hồ hoặc 6 tiếng đồng hồ. Tùy theo bệnh chứng. Thì năng lượng nó cũng như thuốc vậy. Ta uống một viên thuốc, có viên thuốc 4-5 tiếng đồng hồ hết tác dụng, có viên thuốc 24 tiếng đồng hồ hết tác dụng, có viên thuốc 7 tiếng đồng hồ hết tác dụng. Thì năng lượng 6 tiếng tới 7 tiếng hết tác dụng. Ta thấy nó hết trơn, ta tưởng đâu là nhẹ rồi, xong rồi, hết rồi, ta ngưng điều trị, nhưng ta không biết một điều là ta chưa trục hết hẳn cái viêm, chưa trục hết hẳn nguyên nhân bệnh, thì nó lại tái trở lại. Thành ra là chúng ta nên chữa, điều trị dự phòng. Khi đã hết hẳn rồi, thí dụ như bị đau bụng chẳng hạn hết rồi, bây giờ ta đang chữa buổi trưa, ta biểu tối nay phải kêu một lần nữa chữa cho hết nhất luôn. Đó là đau bụng gió, đau bụng nảy nọ nha, đau bụng thường. Còn nếu mà đau bụng do trúng thực, tại vì phải 3 ngày liền, mỗi ngày 2 lần. Cho dù hết đau, hết bệnh cũng phải chữa đủ 3 ngày. Thì ta mới trục hết vi khuẩn ở trong đường ruột của ta. Ta hoàn toàn bình yên, đường ruột ta mạnh trở lại như thường. Còn bằng không, đường ruột ta nó bị liệt do vi khuẩn rồi thì nó nay mai nó thành trở thành mãn tính. Ta cứ trúng hoài, ta cứ trúng thật hoài, lọt ọt lẹt ẹt, cứ hở là đau bụng, hở no hơi. Đó, các bạn phải biết điều đó. Rồi bây giờ cô nói tới một cái chấn nữa. Có một cô bạn ngày xưa dạy chung trường với cô, cô Nho, cổ bị viêm đường ruột mãn tính 2.5 năm trời. Cổ đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, uống thuốc lần cả tháng trời, không xi nhê, không tác dụng gì cả. Đau hoài, triền miên, cứ đau, buồn nôn, khó chịu, đau, đau miết, không cách gì chữa. Thế là cổ, tới ngày cổ ra, cổ gặp cô mới nói, cô nghiệm hồi, cô mới nói, tại sao? Nếu mà khi ta uống thuốc tây nó lặn dao hai lưỡi, nó cứu đằng này, nó phá đằng khác. Nó những cái chất kháng sinh, nó triệt tiêu vi khuẩn đường ruột, nhưng đồng thời nó lại triệt tiêu luôn cả những vi khuẩn có ích cho đường ruột, những vi khuẩn để xài thức ăn. Ở trong bao tử của chúng ta, nó có những cái loại vi khuẩn để làm tiêu hóa thức ăn. Thì những loại vi khuẩn đó là loại vi khuẩn có ích cho cơ thể và cần thiết cho bao tử. Khi mà những cái chất thuốc ta triệt tiêu vi khuẩn, đồng thời nó giết luôn cả vi khuẩn có lợi cho bao tử. Và bao tử trở nên cứ sình bụng, no hơi, khó chịu, ấm ách, đau rắm rứt. Rốt cuộc thành là bệnh không khỏi mà bệnh lại còn đi vào cái cơn mãn tính. Bởi vì vi khuẩn đường ruột chết hết rồi. Cô nghiệm nghiệm một hồi cô mới nói, chị uống thuốc 2.5 năm. Trời ơi, 2.5 năm rồi, chị đi hết bệnh viện đến độ mà nội soi đường ruột xong đến độ mà nhuộm phẩm màu bao tử để chụp hình. Không tìm ra bệnh gì hết trơn. Mà trời ơi, bệnh viện nào cũng uống tháng rưỡi không hết, chị đi bệnh viện khác mà 2.5 năm trời nữa rồi. Cô nghĩ hồi cô nói, chị đừng uống thuốc tây nữa, chị thử nghe lời em đi, chị đi uống men tiêu hóa cho em đi. Chị thử đi, một hũ men tiêu hóa của Việt Nam loại rẻ tiền nhất là chỉ có 30 viên. 30 viên đó uống một ngày 6 viên. Ừ, tức là 5 lần 6 30, chị uống được 5 ngày, chị uống cho em 10 ngày, chị uống hết hai hũ đó cho em đi. Hết hai hũ chị ra chị cười khi cười ngất, không đau nữa, không viêm nữa. Đó, vấn đề nó như vậy. Rồi một bệnh chứng nữa, một cô bạn cũng dạy chung trường bị ruột thừa, viêm ruột thừa và đi bệnh viện và mổ. Xong, trở về. Triền miên nửa năm trời như vậy, cứ đau hoài, đau không thuốc gì chữa, đi bệnh viện thua luôn, cho thuốc giảm đau cũng không, cái gì cũng không, mà xét nghiệm không có bệnh gì hết, hoàn toàn cái vết ruột thừa đã lành lặn bình thường, không có gì biến chứng. Đi ra cô nghỉ hồi, cô nói, hỏi hồi đó em đau nhiều hay ít? Trời ơi chị ơi, em đau, em bò lê trên giường, em đau mà em ói tới mực xanh mực vàng, mà ói không không ói được luôn, cái chị ghê gớm lắm, đau khủng khiếp, cái đau đó mà nhớ đời luôn chị. À cô nghĩ nghĩ hồi cô nói làm sao biết không? Chị sợ, chị e chừng rằng đây là cái chứng đau nhắc lại của thần kinh. Cái bộ não của mình, nếu mình đau cái cơn nào nó khủng khiếp quá, nó có cái xu hướng là cái đau có điều kiện, nó in cái thông tin nó lên não. Đau 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 dùng đó, đau 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 đau, rồi nó trở thành mãn tính, bởi vì nó mình cái cơn đau nó quá kinh khủng, nó làm cho mình nhớ. Thế là cô nói bây giờ em tập đi, mỗi lần em lên cơn đau em dở cái áo em lên, em nhìn vết mổ, em nhớ là cuộc mổ, em xoa lên, em nói à, bác sĩ mổ rồi, mổ rồi, hết rồi, cái ruột thừa hết rồi, bệnh viện xét nghiệm hết rồi, không còn nữa, không còn nữa. Vậy mà cô làm có tuần lễ cô hết đau, mới hay chứ. Đó là mình tập chuyển hóa cái cảm nhận của thần kinh. Thần kinh nó đau quá, nó loạn rồi, nó in cái đau đó. Giống như mình nói, tôi bị té giếng một lần, bây giờ tôi thấy giếng là tôi không dám lại gần, tôi sợ quá. Đó, nó là cái phản xạ có điều kiện của bộ não chúng ta. Đó, thôi nha, tới đây ngừng nha. Mai chiều nữa hả, Hiếu nó nhớ chứng bệnh nào, nó hỏi cô lại nói các bạn nghe. Chào nhé.